Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mới bạch thượng tọa Thượng Thông Hạ Phương, ngưỡng mới bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa liệt quý vị, thật là một duyên lành lớn cho chúng ta hôm nay nhân chuyến hoằng hóa của thượng tọa xứ châu Âu. Và hôm nay thượng tọa đã quang lâm chùa Tâm Giác của chúng ta. Trước thượng tọa thăm hỏi sức khỏe của đồng hương, đồng bào cũng như toàn thể Phật tử tại chùa Tâm Giác. Và sau, vì lòng từ bi mẫn, thượng tọa đã thân tòa thuyết pháp, ban bố những lời pháp nhũ quý giá để chúng ta lấy đó làm phương chỉ nam trên con đường tu tập của mình. Và giờ này thượng tọa đã hiện diện trước mặt chúng ta. Chúng tôi xin mời quý vị nhất tâm đánh lễ cúng dường thượng tọa tam bái trước khi thượng tọa ban bố những lời pháp quý hóa để chúng ta làm phương tiện trên con đường tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thượng Trụ Tam Bảo Tam Ma Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay cũng là cái duyên lành tốt quý thầy ở trong đoàn qua chuyến đi Âu Châu, rồi cũng trên đường để đến viếng thăm bổn tự chùa Tâm Giác, để trước là cũng lễ Phật, lễ Tam Bảo, rồi kính viếng thăm chư tôn đức tại bổn tự. Kế là cũng thăm quý Phật tử cũng tại đây, tức là những Phật tử mà cũng tuy là xa xứ, sống xa xứ, xa quê, nhưng mà cũng được có cái nơi bổn tự thờ Tam Bảo để cùng đến để nương tựa tu học Phật Pháp, cũng nhớ được cái tâm Bồ Đề của mình, thì đó là điều cũng là quý báu. Rồi cho nên là đây là cũng nhân duyên cũng lành để được gặp gỡ, thì quý thầy cũng có ít lời để trao đổi Phật pháp, nhắc nhở sẽ tấn thêm quý Phật tử. Thì quý thầy hôm nay thì cũng nói đến cái ý nghĩa là thế gian một vô thường, là để cho quý Phật tử cũng thấm sâu thêm. Thứ nhất là nói về vô thường, đó là một cái chân lý. Nghĩa là dù có Phật ra đời hay là Phật không ra đời, thì thế gian nó cũng vẫn là vô thường, vẫn là luôn luôn là biến dịch, chứ không có đứng dừng một chỗ. Thì hiểu được cái ý nghĩa này thì cái cuộc đời của mình hay cuộc sống của mình đó, nó cũng sẽ được cởi mở nhiều, nó bớt vướng mắc, hay không? Bởi vì lâu nay thì quý Phật tử học Phật thì cũng nghe, cũng hiểu được thế gian nó là vô thường, hay không? Phải không? Nhưng mà nghe rồi á, thì có luôn nhớ vậy không? Cho nên là nghe thì nghe vô thường, nhưng mà gặp chuyện vô thường thì sao? Ông cũng buồn cũng khổ. Cho nên đây thì lâu lâu là nghe nhắc lại để cho nghĩa là cũng như hâm nóng và cũng thấm sâu thêm để trong cuộc sống nó cũng gọi là thấm được Phật pháp, mà tức là cũng đem Phật pháp vào trong cuộc sống đó. Bởi vì đúng nghĩa thì đúng là thế gian nó là luôn nó biến dịch, nó không có thay đổi. Cho nên cái câu mà xưa ông bà mình cũng thường hay nói đó là thương hải tan điền đó, không? Nhớ không? Thương hải tan điền, không? Tức là biển cả thì có lúc nó sẽ biến thành gì? Ruộng dâu, không? Đây là ruộng dâu, nó cũng có thể biến thành biển cả, nó thay đổi, mà đúng như vậy thôi, không? Bây giờ là có những nơi biển người ta lấp, ta làm lại thành nơi ở, nơi trồng rồi, phải không? Như hôm rồi quý thầy cũng có đi qua Hòa Lan đó thì người ta cũng lấp biển đó, lấp biển thành là nơi ở đó, thì thôi đi về biển cả biến thành nương dâu rồi, rõ ràng, phải không? Rồi cũng có những chỗ mà biển cả ruộng dâu hay là nơi đất liền mà nó biến thành biển cả, phải không? Là như vậy thì tức là thế gian nó không có đứng dừng một chỗ, nhưng mà người ta thì thường thường là cứ muốn sao? Là muốn nắm bắt cho nó đứng một chỗ, cho nên là nó bị thường bị khổ là vậy đó. Không? Tức là thế gian thì luôn biến đổi, luôn không dừng, nhưng mà mình thì muốn níu lại, mà níu không được thì thành khổ, phải không? Thí dụ, không? Trong cuộc đời của mình, thấy không, thì ai sinh ra rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng phải già, rồi cũng phải chết. Đó là cái lẽ vô thường, biến đổi của thế gian, không có nghĩa là từ xưa tới giờ nó là như vậy, thấy không? Nhưng mà mình thì ví dụ như ai mà mình thương, không? Ai mình thương, mình mến, thì mình cứ muốn sao? Thương mến thì muốn sao? Muốn gần hoài, phải không? Muốn gần hoài, không muốn mất, không muốn rời, phải không? Nhưng mà cho nên rồi khi rời, khi mất thì sao? Khổ. Rõ ràng. Bởi vì muốn không được. Mà lẽ thật thì nó phải như vậy, phải không? Cho nên ở đây thì phải hiểu được ý nghĩa đó. Bởi vậy mà thường có câu gọi là không thể tắm hai lần trong một dòng sông, phải không? Nghe là trong dòng sông không thể tắm hai lần. Mình vừa tắm lên rồi á, xuống tắm lần thứ hai thì sao? Thì dòng nước khác là trên kia đổ xuống rồi, chứ không còn dòng nước hồi nãy nữa, phải không? Thì đây thế gian cũng vậy, nó luôn luôn là nó biến đổi không dừng, nhưng mà mình cứ muốn níu bắt, cho nên rồi nó thành khổ. Rồi trong cái sự sống hàng ngày nó cũng thường thường vậy đó. Ví dụ mà đi đâu mà lâu lâu mà đi du lịch đồ, đi chơi đồ, gặp cảnh đẹp thì sao? Đó, thì muốn chụp hình để mà giữ lại, phải không? Đó, chụp hình là để giữ lại chứ muốn giữ cái đó chứ gì nữa. Nhưng mà giữ được không? Đó, cho nên đó là cũng muốn giữ lại. Thấy những cái cảnh gì hay, cảnh đẹp là cũng muốn giữ lại cho lâu, nhưng mà giữ cũng không được, thấy không? Bởi vì thế gian thì đúng là như vậy, lúc nào là nó cũng thay đổi. Cho nên vua Trần Nhân Tông khi ngài đi tu đó, ngài thì lập ra cái thiền Trúc Lâm đó, thì cho nên gọi là cũng là sơ tổ Trúc Lâm đó. Thì trong một bài kệ, ngài nói về gọi là Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài ở miền Bắc, thì trong đó có câu ngài nói rằng, nghĩa là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, tức là muôn việc á, nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Đó, tức là Ngô Tất Tố ông dịch đó, tức là muôn việc trên đời này đó giống như nước trôi nước, không? Dòng nước này nó đẩy dòng nước kia, cứ đẩy tới, gọi là nước trôi nước đó, cứ đẩy tới thôi, chứ không có dừng, không? Là thì sự đoạn vậy, nó cứ đẩy tới thôi. À, trăm năm lòng nhủ lòng, không? Tức là tâm luôn nhắc mình đó, luôn nhắc mình cái việc đời nó như vậy. Cho nên gọi là nhắc thầm với lòng của mình. Chứ để nhớ luôn sự đời nó luôn là nó biến đổi như vậy, nhìn cho đúng lẽ thật như vậy thì nó sẽ bớt khổ, không? Nhẹ khổ, bớt khổ. Đó. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa thế gian là vô thường rồi á, thì Phật tử phải xéo khéo biết sống, gọi là sống tùy duyên, vì nó vô thường, phải không? Cho nên biết khéo biết sống tùy duyên thì nó sẽ bớt khổ nhiều. Đó. Bởi vì rõ lẽ thật nó vậy rồi, phải không? Cho nên không có cố chấp, không có gọi là bám níu để cho khổ. Người ta sở dĩ khổ đó, không? Đó là bởi vì cứ nghĩa là bám níu quá, không? Cái gì qua rồi thì cũng muốn cố giữ lại, đó, qua rồi mà cũng cố giữ lại mà giữ không được thì khổ thôi à, đó, tức là bất như ý, phải không? Đó. Mà vậy thành ra là sống đó là sống với cái thường, gọi là sống với cái quá khứ đã chết mà quên sống với thực tại, phải không? Những người mà lớn tuổi, không? Rồi lâu lâu ngồi cứ nghĩ lại một cái thời quanh liệt của mình thì sao? Tiếc, không? Nhớ thời quanh liệt, tiếc rồi nhiều khi rồi cũng buồn nữa. Rồi quên mất cái gọi là cái hiện tại. Cho nên ở đây thì phải hiểu vậy đó. Nếu mà biết nghĩa là khéo tùy duyên á, thì cuộc sống nó sẽ là luôn luôn nó trôi chảy, nó mới mẻ, cái cởi mở rất nhiều, thấy không? Bởi vậy mà xưa kia ở nơi một cái tỉnh gọi là cái tỉnh Kham ở cái vùng miền đông Tây Tạng, có một ông lão, thấy không? Vợ mất sớm cho nên sống với đứa con trai duy nhất thôi, trong một cái liều bằng đá. Và đây dùng này dùng Tây Tạng mà, không? Là gần Hy Mã Lạp Sơn. Thì ông suốt ngày tay thì thường ông quay cái bánh xe cầu nguyện của Tây Tạng đó, Tây Tạng có bánh xe cầu nguyện đó, quay bánh xe đó, không? Rồi đọc cơ chú án mình đi bắt di hồng đó. Thì thường ngày thì ông làm cái việc đó. Thì cái đứa con trai này á, nó có một con ngựa, ngựa rất là yêu quý. Thì một hôm nọ thì bỗng nhiên ngựa đi đâu mất, không? Tìm mãi không thấy. Những người hàng xóm tốt bụng đó cũng thấy ông là cũng tội nghiệp, nghĩa là ông là có đứa con trai à, rồi có con ngựa là cũng để mà giúp vui rồi giúp việc rồi vậy, mà bây giờ mất cho nên cũng giúp ông để tìm kiếm, nhưng mà kiếm cũng không được. Cuối cùng thì cũng đành giống như than thở cho cái số phận của ông. Nó đã nghèo hẩm hiu vậy mà cũng còn bị thêm cái cảnh này nữa. Nhưng ông á, thì ông đúng là ông cũng là có tâm hiểu đạo, không? Cho nên là ông cũng bình thản, ông nói với mọi người, nghe là các bạn thân mến, không? Thôi thì cũng không phải là than thở làm gì, các bạn có biết hay không? Cái đến, cái đi á, đối với tôi thì tôi đều thầm cảm tạ hết, cứ đợi nó đi rồi ta sẽ thấy. Tức là ông nói với ông là cái đến cái đi đó ông đều cảm tạ hết. Bởi vì cứ đợi nó rồi mỗi việc sẽ thấy như thế nào. Đó. Thì ít hôm sau con ngựa đó đó nó đi quan sao thì nó trở về, nó dẫn thêm con ngựa quan nữa về rất đẹp, được thêm con ngựa thứ hai nữa. Bởi đây dùng rừng núi mà, không? Đó. Thì cái người hàng xóm bây giờ thấy vậy mới đến nghĩa là chưa vui. Trước là chưa buồn, phải không? Bây giờ chưa vui, nghĩa là mừng ông bây giờ là được thêm con ngựa nữa, nó mất trước tưởng đâu mất, bây giờ là thêm được con nữa. Đó. Nhưng ông thì ông cũng bình thường, cũng vậy, cũng mỗi ngày cũng thường tay gọi là quay bánh xe đó. Rồi ông cũng nói tôi cũng hết lòng để cảm tạ cái sự may mắn này, nhưng biết đâu, thôi thì cứ hãy đợi đó rồi mọi việc sẽ thấy nữa. Chứ ông cũng không vội mừng. đã mất cũng không vội buồn, mà được cũng không vội mừng, không? Đó, sống tùy duyên là như vậy đó, thì nó bớt khổ. Thì vài tuần sau, cái đứa con trai của ông thấy ngựa quan về cũng tốt đẹp, cũng mừng, cho nên mới leo lên để cởi. Nhưng mà ngựa này là ngựa quan, nó chưa có thuận, cho nên rồi nó nhảy té gãy chân. Đó, thì lúc này hàng xóm lại đến an ủi chia buồn. Nghe là mới tưởng đâu rồi vui, được vui mừng hạnh phúc rồi may mắn rồi, mà không ngờ nó làm cho con của ông lại bị gãy chân. Mà ông lại có đứa con để gần bên hẩm hiu để lo lắng, mà bây giờ lại ông phải lo cho đứa con này nữa. Cho nên rồi đến chia buồn, nhưng mà ông cũng vẫn bình thản, ông nói cũng là cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao thì con tôi nó cũng còn ở bên tôi, cho nên là cũng thôi, cũng hãy đợi xem, cũng không gì đáng buồn lắm. Tức là nó gãy chân nhưng mà nó chưa chết, nó cũng còn ở gần bên tôi thì cũng chưa phải buồn. Thấy không, một ông cái là cư sĩ thôi, sống mà vậy đó, đúng là hiểu cái nghĩa lý vô thường là như vậy đó, thì nó không có buồn. Còn nếu mình thì sao? Cỡ đó là cháu buồn lắm rồi, phải không? Nhưng ông vẫn bình thản, phải không? Ông cũng cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy vậy nhưng mà đứa con này nó vậy, nó cũng vẫn còn là ở gần bên tôi, nó chưa chết, vậy là cũng còn may. Cho nên ông thấy vẫn còn may, cho nên mình thấy không đó, nó một cái nhìn nó sáng suốt một chút thì sự việc nó sẽ đổi thay. Thì không lâu đó thì có một cái đợt gọi là vua rồi ra lệnh để mà bắt thanh niên nhập ngũ để đi chiến đấu, bởi vì có cái giặc xâm lăng ở biên thùy. Thì những người con trai tráng đồ ở trong làng á thì phải nghĩa là nhập quân hết, vào quân ngũ hết. Thì đứa con trai của ông nhờ gãy chân cho nên là được miễn. Cho nên là hàng xóm lại đến chia vui. Mừng cho ông bây giờ là được có đứa con ở gần bên. Còn trong khi đó là hàng xóm là những đứa con trai trẻ trẻ vậy là bị nhập ngũ hết rồi. Thì nhân đó, không? Rồi ông mới hát một bài kệ để ông tặng cho đứa con, và ông cũng nhắc cho đứa con về cái đạo lý này để mà cũng biết sống sau này. Mà đây cũng là bài mà để cho mình học luôn.